Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Thông Điệp Cựu Ước hôm nay đến bài thứ 93. Đừng sợ, hãy tin cậy Chúa. Căn cứ trên Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 15 đến câu 21. Sau đám tang của ông Gia-cốp, các con của ông trở về Ai Cập. Mọi việc tưởng chừng sẽ trở lại bình thường, yên ổn. Nhưng sự thật không phải vậy. Lòng các anh của Joseph đang nổi sóng gió và họ bối rối vô cùng. Có một nan đề lâu nay vẫn ngấm ngầm giấu kín và chưa được giải quyết. Nhưng bây giờ sau khi cha đã mất, họ phải trực tiếp đối diện. Đó là nỗi lo bị Joseph trả thù. Vì sao ông Môi-se dùng phần kinh thánh này để kết thúc Sáng Thế Ký? Ông muốn trình bày điều gì khi dành cho Joseph cơ hội phát biểu và hứa hẹn trước nỗi lo của các anh? Xin chúng ta cùng suy gẫm phần kinh thánh hôm nay trong bài học Thông Điệp Cựu Ước thứ 93 để xác định cho mình cái nhìn của người có đức tin nơi Chúa trước mọi biến cố trong cuộc đời. Xin chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 15 đến câu 21. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác chúng ta đã làm cho người chăng. Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng trước khi qua đời cha em có trối rằng hãy nói lại cho Joseph như vậy: ôi xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc, chánh các anh người đến sắp mình xuống dưới chân mà nói rằng, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Joseph đáp rằng, các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, các anh của Joseph lo sợ điều gì? Vì sao các anh Joseph phải viện dẫn lời trăn trối của cha? Có điểm nào vô lý trong hành động này? Xin xem các câu 15 đến 17. Câu hỏi thứ hai, theo câu chuyện này, tội lỗi có thể khống chế và để lại ảnh hưởng sâu đậm nào trên đời sống chúng ta? Làm sao để được tha tội? Xin xem thêm Thư Dân Nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi thứ ba, theo ý bạn, vì sao Joseph khóc? Và ông đáp ứng thế nào với lời yêu cầu của các anh? Câu hỏi thứ tư, Joseph giải tỏa lòng lo sợ của các anh bằng cách nào? Lời trấn an của Joseph nhắc chúng ta những chân lý quan trọng nào? Xin xem thêm Thư Roma chương 8 câu 28, chương 12 từ câu 17 đến câu 20 và Thư Hebrews chương 12 câu 15. Câu hỏi thứ năm, ơn thần hữu của Đức Chúa Trời có tỏ ra trong đời sống của bạn không? Xin nêu một ví dụ áp dụng cho Sáng Thế Ký chương 50 câu 20 và Thư Roma chương 8 câu 28 vào đời sống của chính mình. Nan đề được ông Môi-se nêu ra sau đám tang của Gia-cốp là các anh Joseph đang đối diện với một nỗi lo sợ lớn lao. Sợ rằng họ sẽ bị trả thù theo cách cư xử thường tình của người đời. Gia-cốp qua đời, mấy người anh e rằng Joseph sẽ trả thù. Họ lo cảnh huynh đệ tương tàn, anh em hại nhau khi không còn cha nữa, nên đã bịa ra lời trối của Gia-cốp. Theo các câu 16 và 17, vì họ biết Joseph vẫn thường muốn làm theo ý cha. Nhưng việc viện dẫn lời trối này thật vô lý, vì nếu đây là nỗi quan tâm của Gia-cốp, thì ông đã trực tiếp dặn dò cho Joseph trước khi nói với bất cứ người nào khác. Thật ra, mấy người anh không cần phải làm như vậy, vì Joseph đã tha thứ cho họ và không còn nhớ đến lỗi của họ nữa. Sáng Thế Ký chương 45 từ câu 5 đến câu 8 ghi lại những lời của Joseph đã nói rất rõ ràng 17 năm trước đó. Ông nói, bây giờ đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu. Ấy là Đức Chúa Trời. Ông cho họ thấy Chúa đã dùng mọi cảnh ngộ để đem lại lợi ích cho cả gia đình. Mặc dù Joseph đã nói như vậy, nhưng riêng về phần các anh, vì đã phạm tội, nên họ luôn bị ám ảnh, không thể xóa bỏ mặc cảm tội lỗi trong lương tâm của mình. Sự việc này dạy chúng ta những điều sau. Thứ nhất, tội lỗi bao giờ cũng để lại dư vị cay đắng lâu dài. Các anh của Joseph chỉ vì lòng ganh tức trong một phút bốc đồng làm hại Joseph mà đã phải mang mặc cảm tội lỗi suốt đời. Jeremy chương 2 câu 19 chép rằng, tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Chúng ta cần nghĩ đến ảnh hưởng ghê gớm của tội lỗi để tránh xa tội lỗi. Và thứ nhì, tội sẽ cứ nảy sinh thêm tội. Các anh muốn tự cứu mình khỏi sự trả thù nên phải phạm thêm vào lời nói dối. Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 34, Đức Chúa Giê-xu cho biết, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi. Tội nhân chỉ có thể thoát ách thống trị của tội lỗi khi ăn năn và tiếp nhận ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, như đã được hướng dẫn trong Thư Giăng Nhất chương 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng nhận tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chẳng những viện dẫn lời nài xin của cha, các anh Joseph còn tỏ ra khẩn thiết khi sấp mình dưới chân Joseph và nói, các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó, chứng tỏ họ rất sợ sự trả thù của Joseph. Nghe những lời trình bày của các anh và thấy tấm lòng của họ, Joseph đã khóc. Chúng ta không biết hết mọi lý do vì sao Joseph khóc, nhưng ít nhất chúng ta có thể hiểu ông đang bày tỏ một sự buồn rầu trước suy nghĩ của các anh. Hơn nữa, qua những gì Joseph nói sau đó, các anh đừng sợ chi, thì ta thấy Joseph đã có một sự cảm thông sâu sắc, đó là cảm thương cho sự yếu đuối của các anh. Sau 17 năm sống trong sự chu cấp của Đức Chúa Trời nhờ ảnh hưởng của Joseph, các anh vẫn chưa hoàn toàn tin cậy nơi lòng thành của Joseph. Có lẽ Joseph thương cảm cho đức tin của các anh và nỗi lo sợ của họ, nên ông đã khóc. Biết làm sao để các anh tin cậy lòng thành của mình? Joseph thật sự không căm hận về việc các anh làm hại ông, nhưng vui mừng vì thấy Chúa đã biến đổi việc xấu trở thành việc lợi ích. Khi Joseph tha thứ cho các anh, ông tha thứ thật sự, vì ông không nhớ đến, cũng không nhắc lại lỗi của họ nữa. Chúng ta cũng cần tha thứ cho người khác trong tinh thần đó. Làm sao để có lòng cảm thông và tha thứ? Làm sao để không căm hận trả thù, nhưng sống với tinh thần tích cực như Joseph? Thứ nhất, ta thấy Joseph biết giới hạn của mình. Ông đã giữ đúng vị trí của mình khi nói, tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Tuy Joseph có đầy uy quyền trong Ai Cập, nhưng ông biết mình không thể thay quyền của Chúa được. Đức Chúa Trời phải là quan án tối cao. Theo thư Roma chương 12, câu 17 và 19, Chúa phán, chớ lấy ác trả ác cho ai, và sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Một khi tùng phục thẩm quyền tuyệt đối của Chúa, ta sẽ không thể sống trong tinh thần cay đắng và thù hận, hay có hành động trả thù cho bất cứ con người nào. Ai đã học thư Ê-phê-sô chương 4, câu 32, thì đều biết nguyên tắc phải tha thứ người làm tổn hại cho mình, y như Chúa cứu thế đã tha chúng ta. Nhưng trong thực tế không dễ thực hành, và càng bị tổn hại nhiều, đau thương nhiều, chúng ta càng khó tha thứ. Cho nên chúng ta cần sự sống mới của Chúa và cần ân sủng Chúa để đầu phục thẩm quyền đoán xét tuyệt đối của Ngài, thì mới có thể thực hành tha thứ như Joseph. Điểm thứ nhì, Joseph tin cậy ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Lời ông phát biểu trong câu 20 đáng cho chúng ta ghi nhớ. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Trong thư Roma chương 8 câu 28, sứ đồ Phaolô cũng nói, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Mọi sự, hàm ý tất cả những gì tốt lành, thuận lợi, và cũng kể cả những mưu hại của người xấu. Bởi vì trong năng quyền của Chúa, tất cả đều trở thành hữu ích cho người tin cậy Ngài. Vì vậy, mặc dù có những lúc người khác muốn hại chúng ta, nhưng nếu chúng ta một lòng nương cậy Chúa, thì Chúa vẫn có thể biến đổi hoàn cảnh đó để đem lại lợi ích cho chúng ta. Điểm thứ ba, Joseph không cay đắng hay thù hận. Ta cần biết rằng, giữ lòng cay đắng sẽ không làm vui lòng Chúa. Thư Hebrew chương 12 câu 15 chép, khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng. Joseph bị xử tệ, bị hại liên tục từ khi các anh ghen ghét và bán ông làm nô lệ sang Ai Cập. Rồi ông bị nghi oan và bị Potiphar bỏ tù, bị người ta đối xử vô ơn, vân vân. Theo lẽ thường tình, ông sẽ trở nên một kẻ thù đời và bất mãn mới phải. Nhưng ông hoàn toàn không bị những ý tưởng tiêu cực làm hại, không cay đắng đối với Đức Chúa Trời, cũng không cay đắng và thù người. Ngược lại, nhờ lòng tin cậy và kính sợ Chúa, những thử thách đó chỉ rèn luyện cho ông trở thành người có thêm lòng khiêm nhường và sẵn sàng tha thứ mà thôi. Cay đắng và thù hận chẳng những không làm vui lòng Chúa, nó còn lan ra làm ô uế nhiều người khác nữa. Cho nên, phải làm như Joseph, dập tắt ngay những tư tưởng hận thù và trả đũa khi chúng mới chỉ phát sinh. Hãy quyết định tin nhận Chúa và tha thứ, chứ không nuôi lòng thù hận. Khi thấy các anh lo sợ, Joseph rất cảm thông và ông bày tỏ lòng cảm thông đó qua một lời an ủi thật bảo đảm. Ông nói đừng sợ, và kèm theo đó bằng những hành động thật tích cực. Joseph cho thấy Chúa vẫn đang nắm quyền tuyệt đối, nên thay vì bắt lỗi hoặc cay đắng, tẩy chay hay khinh khi những người anh em kém đức tin và thiếu lòng nương cậy Chúa của mình, thì Joseph an ủi các anh với những bằng chứng về ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Ông giúp họ thấy khi Ngài cho phép mọi thử thách đến trên đời sống ông là vì, thứ nhất, vì chương trình tốt đẹp của Chúa, và thứ nhì, vì lợi ích lâu dài cho tuyển dân Chúa, trong đó có các anh nữa. Cho nên, ông khuyên các anh đừng sợ, hãy cứ tin cậy Chúa. Ta thấy, khi các anh lo sợ sự trả thù của con người, Joseph xoay hướng nhìn của họ về Đức Chúa Trời là đấng vẫn luôn nắm quyền kiểm soát mọi hoàn cảnh. Nếu các anh sống với lòng tin cậy, kính sợ Chúa và tránh xa tội lỗi, thì không còn phải lo gì, bởi vì nghịch cảnh cũng sẽ trở thành thuận cảnh cho họ. Chẳng những có lời khuyên thật giá trị, Joseph còn tỏ bày lòng nhân ái một cách thực tế qua lời hứa sẽ chu cấp cho các anh. Kinh Thánh cho biết, ông thật tận tình đối với các anh khi lấy lời êm dịu nói cùng họ. Theo câu thứ 21, đứng trước nỗi lo sợ của anh em mình, Joseph là tôi tớ của Chúa, đã có những lời khuyên thiết thực. Ông không nói suông, nhưng ông đưa ra bằng chứng cụ thể về Chúa đã dùng ông để cứu dân sự đông đảo và hướng các anh đến cái nhìn tích cực để khích lệ lòng tin cậy Chúa. Ngày nay, khi hướng về tương lai, có thể chúng ta cũng có nhiều lý do để sợ hãi. Nhưng hãy nghĩ đến những lời kết của Sáng Thế Ký hôm nay. Nghĩ đến những gì Joseph đã kinh nghiệm trong ơn thần hữu của Chúa, để chúng ta quyết định cho mình sống kính sợ Chúa, vững tin nơi Đức Chúa Trời đầy quyền uy và ân sủng, để được bình an vui sống.